vì luật pháp chỉ là hình bóng của những điều tốt lành sẽ đến, không phải là chính những điều tốt lành ấy. Luật pháp không bao giờ có thể dùng những sinh tế các thầy tế lễ dâng hiến đều đặn hàng năm để khiến những người được kéo đến gần Đức Chúa Trời trở nên toàn hảo. Nếu làm được, thì chẳng phải người ta đã thôi dâng các sinh tế ấy rồi sao? Trong trường hợp đó, những người thờ phượng đã được tẩy sạch một lần rồi, hẳn là đã không ý thức về tội lỗi nữa. Nhưng trong những sinh tế đó, có một sự nhắc nhở về tội lỗi đã phạm hàng năm, vì huyết của bò đực và dê không thể cất tội lỗi đi. Khi Đấng Cứu Thế đến trong thế gian, Ngài đã phán, Chúa không muốn sinh tế hay của lễ, thay vào đó, Chúa đã chuẩn bị một thân thể cho con. Chúa không hề ưa thích các tế lễ thiêu hay tế lễ chuộc tội. Rồi tôi thưa, lạy Đức Chúa Trời, này, con ở đây để làm theo ý muốn Chúa, như lời đã chép về con trong cuốn sách. Ngài đã phán như đã nói ở trên, Chúa không muốn những sinh tế, của lễ hay của lễ toàn thiêu để chuộc tội. Chúa cũng không ưa thích chúng, tức là những sinh tế được dâng lên theo luật pháp. Rồi Ngài phán, này, con ở đây để làm theo ý muốn Chúa. Ngài đã bỏ thông lệ đầu tiên để thiết lập thông lệ thứ hai. Trong thông lệ thứ hai, chúng ta đã được biệt hiến cho Đức Chúa Trời bởi ý muốn Ngài thông qua việc Chúa Cứu Thế Giê-xu dâng thân thể Ngài một lần đủ cả. Thật, mỗi thời tế lễ hàng ngày đứng phục vụ, dâng cùng một loại sinh tế vốn dĩ chẳng thể cắt lấy tội lỗi. Nhưng sau khi Đấng Cứu Thế đã dâng một sinh tế chuộc tội đời đời, thì Ngài ngồi bên phải Đức Chúa Trời, chờ đợi đến khi kẻ thù của Ngài bị hạ xuống làm bệ chân cho Ngài. Vì nhờ một quả tế lễ mà Ngài đã khiến những người đã được biệt hiến cho Đức Chúa Trời nên trọn vẹn đời đời. Và Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta vì ban đầu Ngài phán, sau những ngày đó, đây là giao ước ta sẽ lập với họ. Chúa phán, ta sẽ đặt luật pháp ta trong lòng họ và ghi chúng vào tâm trí họ. Rồi Ngài phán, ta sẽ không nhớ đến tội lỗi và những việc làm phạm pháp của họ nữa. Giờ đây, hễ nơi nào có sự tha thứ cho những điều này, thì nơi đó không còn dâng tế lễ vì cớ tội lỗi nữa. Do đó, thưa anh em, chúng ta có sự dạn dĩ để bước vào nơi chí thánh nhờ huyết của Chúa Giê-xu. Đó là con đường Ngài đã mở ra cho chúng ta qua thân thể Ngài. Một con đường mới và sống thông qua tấm màn. Và vì chúng ta có một thầy tế lễ vĩ đại quản trị nhà của Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy đến gần bằng một tấm lòng chân thành trong sự bảo đảm trọn vẹn của đức tin, để cho tấm lòng của chúng ta được rẫy sạch khỏi lương tâm xấu, và để cho thân thể chúng ta được tẩy sạch bởi nước tinh khiết. Chúng ta cũng hãy giữ vững lời tuyên xưng về niềm trông đợi, với lòng xác tín không hề lay động của chúng ta, vì Đức Chúa Trời Đấng đã hứa là thành tín. Chúng ta hãy nghĩ xem nên làm thế nào để khích lệ nhau, yêu thương và làm việc lành. Chúng ta đừng từ bỏ việc nhóm lại như một số người đã làm. Thay vào đó, hãy khích lệ nhau càng hơn khi anh em thấy ngày đó đang đến gần. Vì nếu chúng ta tiếp tục cố ý phạm tội sau khi đã nhận lãnh sự hiểu biết về chân lý, thì của lễ chuộc tội sẽ không còn hiện hữu nữa. Thay vào đó, chỉ còn sự chờ đợi đáng sợ và chắc chắn về sự phán xét. Và một ngọn lửa kinh khiếp sẽ tiêu hủy kẻ thù của Đức Chúa Trời. Người nào chối bỏ luật pháp của Môi-se thì sẽ chết mà không có sự thương xót trước lời chứng của hai hoặc ba người. Anh em nghĩ rằng, những kẻ dày đạp con Đức Chúa Trời coi huyết của giao ước là huyết mà bởi đó người ấy được thanh tẩy là một điều bất khiết, tức là kẻ sỉ nhục thánh linh của ân điển đáng chịu hình phạt nhiều hơn đến đâu. Vì chúng ta biết Đấng đã phán rằng sự báo thù thuộc về ta, ta sẽ báo trả, và lại Chúa sẽ phán xét dân sự Ngài. Rơi vào tay Đức Chúa Trời hàng sống thì thật kinh khiếp. Nhưng xin nhớ lại những ngày trước đây, sau khi anh em đã được soi sáng, anh em đã chịu đựng nỗi khốn khổ đau đớn tột cùng. Anh em đã bị nhạo báng trước bàn dân thiên hạ bởi những sự sỉ nhục và bắt bớ. Và anh em cùng hội, cùng thuyền với những người đã chịu đựng sự khổ nhục ấy. Vì anh em có lòng thương xót đối với những người bị tù đầy, và anh em đã vui lòng chấp nhận bị tịch thu tài sản vì biết rằng chính mình anh em đã có thứ tài sản tốt hơn và vĩnh cửu. Vì thế, xin đừng quăng bỏ niềm sắc tín của anh em là điều sẽ đem lại cho anh em một phần thưởng to lớn, vì anh em cần sự kiên nhẫn để có thể nhận lãnh điều Đức Chúa Trời đã hứa sau khi anh em đã làm theo ý muốn của Ngài. Vì chỉ trong chốc lát nữa, Đấng phải đến sẽ thực sự đến, không hề chậm trễ. Người công bình của ta sẽ sống bởi đức tin, nếu người lui đi thì ta sẽ không đẹp lòng về người. Nhưng chúng ta không nằm trong số những người quay về với sự hủy diệt. Thay vào đó, chúng ta là một trong số những người có đức tin để giữ linh hồn mình.